Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của một thính giả ở tiểu bang California.
Tôi ở vùng Sacramento, ở thành phố gọi là Elk Grove, kế bên Sacramento, thủ phủ của California đó. Ở vùng này, cái nước uống, nước dùng đó, nó dường như nó có phèn. Thành ra tôi thường xài gọi là water softener. Cái water softener đó, nó có phải gọi là cục phèn ở giống ở Việt Nam mình xài không? Mà cái cục phèn nó nghe nói là nó không tốt cho sức khỏe phải không? Mà như vậy ở đây tôi xài ở đây như vậy đó, nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai á, vấn đề về bệnh thiếu máu thalassemia. Nếu mà tôi có 50% của cái bệnh thiếu máu thalassemia đó, còn vợ tôi thì 100% không có. Nếu như vậy là sanh con ra đó thì trừ lại thì tức là tôi có con tôi nó có 25% phải không? Rồi đến khi mà cái đời cháu của tôi đó như vậy, nếu mà nó thì chồng nó mà không có cái bệnh đó thì như vậy nó chỉ còn lại chấm 1/25 thôi, có phải vậy hay không? Với lại mình có cách nào để triệt tiêu cái bệnh đó không? Dạ, xin cảm ơn bác sĩ cho dùm câu trả lời ạ.
Kính nhà bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc của vị thính giả này ạ.
Tôi xin trả lời ông Hồ Kiều ở Sacramento hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ông hỏi là cái phèn mà chúng ta dùng ở Việt Nam để làm trong nước có phải là cái water softener ở bên Mỹ hay là không? Thì trước hết tôi xin nói chuyện về cái phèn. Thì phèn tiếng Anh gọi là alum, viết là A-L-U-M, là một cái hóa chất, tên hóa chất đó là potassium aluminum sulfate, hoặc là tên khác gọi là potassium alum. Thì nước đục là do có những cái chất lợn cợn được giữ lơ lửng ở trong nước. Sở dĩ chúng ở lơ lửng ở trong nước mà không có chìm xuống là nhờ những cái điện tích, tức nghĩa là cái source, electric source, những cái điện tích âm ở trên mặt ngoài của những cái lợn cợn, những cái lơ lửng đó, nó xô đẩy nhau. Thì cái phèn và là cái chất alum á, nó có cái khả năng nó trung hòa những cái điện tích âm đó, là những cái source điện đó. Thì khi mà những cái chất lợn cợn đó nó mất các cái điện tích này, thì nó không còn xô đẩy nhau nữa và nó bám vào nhau và kết cùng lại chìm xuống dưới đáy của thùng nước và chúng ta có thể gàn cái phần dơ bẩn đó ra và bỏ đi và lấy cái nước trong ở trên. Thì trong kỹ nghệ tái chế biến nước công cộng, người ta cũng dùng phương pháp này. Và lượng cái aluminum là cái lượng chất nhôm ở trong nước đã được làm trong đó thì được coi như là không có đáng kể và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, một số người vẫn còn quan tâm đến khả năng gây độc do aluminum. Nếu cái mức aluminum ở trong cái dược phẩm, trong thực phẩm hoặc trong nước uống nó cộng lại với nhau, trong cái nước uống và cái thực phẩm của cái người tiêu dùng cộng lại tới cái mức nó thành một cái mức quá cao, hoặc là cái người tiêu thụ đó bị bệnh thận thì có thể là cái mức aluminum đó không có còn an toàn nữa. Về cái nước cứng là hot water, tất nhiên là nước người ta lấy từ giếng ở trong lòng đất hoặc là từ một cái suối từ trong đất, thì đã, cái nước đó đã từng lọc qua các cái lớp đá vôi và làm tan muối khoáng ở trong đá và có thể chứa calcium, magnesium và một số muối khoáng ở cái nồng độ cao hay là thấp. Thì nếu nhiều muối khoáng quá, tất nhiên là cái lượng nó trên 60 cho tới 120 mg lít trong một lít nước, thì cái nước đó người ta gọi là nước cứng, theo cái tiếng Anh gọi là hot water. Nếu mà cái nước đó nó chứa dưới 17 mg trong một lít những cái chất trên thì người ta gọi đó nước là nước mềm hoặc là soft water. Thì nước cứng có nhiều chất khoáng, nó dễ đóng vại ở trong lòng các ống nước và các máy móc làm nghẹn các cái dòng nước và làm cho xà phòng chúng ta sử dụng lúc tắm, lúc rửa tay nó khó tan, nó khó sủi bọt. Và tắm rửa xong thì vẫn thấy còn một cái lớp nhờn. Tiếng Anh cái lớp nhờn này nó gọi là scum, S-C-U-M. Cái người đó cảm thấy rít tay chân, rít mình mẩy và cảm giác làm như là chưa sạch. Thì ở Mỹ các máy water softener thì lại dùng một cái loại muối natri, tức như là muối giống như trong cái muối ăn, và những cái hạt resin là một cái loại plastic tham ăn những cái muối đó. Thì cái phân tử natri nó bám vào cái hạt resin. Và những cái chất calcium và magnesium, là những cái chất khoáng mà ở trong cái nước cứng, thì nó đẩy cái natri ra khỏi hạt resin, bám vào hạt resin. Và cái natri nó đi vào trong nước và tan, vì nó tan được ở trong nước. Do đó cái lượng calcium và magnesium trong nước sẽ giảm đi, nhưng mà cái lượng sodium, cái lượng natri nó sẽ tăng. Thường thì ở mức không đáng kể cho sức khỏe, thì nhưng mà tuy nhiên đối với người mắc bệnh tim mạch hoặc là bệnh nhân bị có bệnh thận thì cần phải giảm thiểu mức sodium trong thức ăn uống, thì phải cẩn thận lúc dùng nước này và phải hỏi bác sĩ của mình. Hoặc là người ta dùng một cái dòng trực tiếp của cái nước vào, cái nước hot water để người ta uống, tại vẫn vì uống calcium và magnesium cũng tốt, mà không đi qua cái cơ chế mà làm cho nước mềm bằng sodium và resin. Sau đây tôi xin trả lời về câu hỏi thứ hai của thính giả Hồ Kiều. Ông hỏi là về cái bệnh di truyền, về tính chất di truyền của bệnh thalassemia. Thì tùy theo chúng ta bàn về thalassemia alpha hay là thalassemia beta thì cái câu trả lời khác nhau. Thì thalassemia thường xảy ra ở người vùng gốc ở biển Địa Trung Hải là Mediterranean Sea, cũng như những cái người ở vùng Đông Nam Á như chúng ta và ở Mỹ. Những cái bệnh này thường thấy trên những cái người di dân từ Đông Nam Á như chúng ta hoặc là những cái người từ Ý, từ Hy Lạp, tức như là ở vùng biển Địa Trung Hải. Thì nếu mà nói đến bệnh beta thalassemia thì beta globin là một trong hai cái gen nó nằm ở trong cái phân tử hemoglobin, là những cái phân tử của cái hồng cầu. Thì nếu mà cái bệnh thalassemia nó tác dụng lên trên cái bệnh beta, cái gen beta thì gọi là beta thalassemia. Thì cái bệnh beta thalassemia nó được quyết định bởi một cái đôi gen nó nằm trên hai cái con nhiễm thể của chúng ta. Thì chúng ta thừa hưởng một cái gen này từ phía người cha và một cái từ phía người mẹ. Và nếu một người cha hay mẹ mang một cái gen bất bình thường thì beta thalassemia, mà một người cha hoặc là một người mẹ có gen bất bình thường mà người kia thì không có gen nào bất bình thường, thì khi hai người đó lấy nhau thì chỉ 1/4 của con cái họ có mang cái gen đó. Và cái 1/4 có mang cái gen đó gọi là thalassemia minor. Minor có nghĩa là nhỏ, là nhẹ. Tuy nhiên những cái người này họ không ít có triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên là họ vẫn gần như là bình thường như những cái người khác. Nếu mà có đi nữa thì họ có thể hay mệt hơn một chút. Hoặc là họ thiếu máu nhẹ và cái hồng cầu của họ nhỏ hơn bình thường một chút. Như vậy cũng có nghĩa là những cái người con còn lại, tức là 3/4 cái số người con kia, thì hoàn toàn không mang cái gen bất bình thường nào. Thì nói như vậy, chứ không phải là như là độc giả hỏi là có phải là tất cả mọi người đều cái mang 1/4 của cái gen bất bình thường hay không. Cái đó là không đúng. Chỉ 1/4 có cái gen bất bình thường và 3/4 của người con thì không có những cái gen của họ bình thường đứng về phương diện beta thalassemia. Nếu người cha và người mẹ đều có một cái gen bất bình thường, tức như là đều phía bên cha cũng có mà bên mẹ cũng có, thì hết 1/4 có nghĩa là 25% con của họ sẽ mang hai cái gen bất bình thường. Và cái những cái người con này có hai cái gen bất bình thường, họ sẽ bị một cái bệnh gọi là thalassemia major. Major là lớn, là chánh, là một cái bệnh thiếu máu nặng, gồm có những cái triệu chứng như là sưng lá lách, da vàng, xương thì mọc bất bình thường, nó dày ra, nó cồm lên. 50% con của họ sẽ bị bệnh thalassemia minor, tức như là nhỏ, là nhẹ mà chúng ta vừa nói ở trên, rất ít triệu chứng. Và 25% còn lại của những cái người con của cái cặp đó sẽ không có mang gen bất bình thường đứng về phương diện beta thalassemia. Thì đối với alpha thalassemia thì tình hình phức tạp hơn. Là vì thay vì có hai cái gen nó quyết định liên hệ tới bệnh đó như ở trong beta thalassemia, thì ở đây có đến 4 cái gen liên hệ, có 4 cái alpha globulin genes để quyết định cái vấn đề là cái người đó có alpha thalassemia hay không. Nếu cả 4 cái gen đều bất bình thường thì không sống được. Tất nhiên là gọi là alpha thalassemia major. Cái đứa bé nó sanh ra đời đa số là chết. Nếu có 3 cái gen bất bình thường thì bị thiếu máu nặng, gọi là hemoglobin H, H là chữ H đó. Và nếu mà hai cái bất bình thường thì cái người đó thiếu máu nhẹ, gọi là alpha thalassemia trait, trait là cái nét. Và một, nếu chỉ có một cái gen bất bình thường mà thôi thì không có triệu chứng, thì cái người đó gọi là silent carrier, tức nghĩa là một cái người mang cái gen mà không có triệu chứng, đứng về phương diện alpha thalassemia. Bây giờ ví dụ nếu hai người đều có alpha hemoglobin trait, là hai người vợ, người chồng đều có, mỗi người đều có cái gen của alpha thalassemia, và mỗi người có đến hai cái gen bất bình thường mới gọi là trait, thì 25% trẻ sơ sinh ra sẽ chết vì cái bệnh hydropsphalesis, tất nhiên là thiếu máu nặng. Vì cái bào thai, trong 25% các trường hợp có tất cả 4 cái gen đều bất bình thường. Và 50% con của họ, có nghĩa là xác suất đến 50%, là những một cái đứa con có mang cái alpha thalassemia trait giống ba má nó, có nghĩa là hai cái gen bất bình thường. Và 25% của cái những cái người con đó, nghĩa là cái xác suất đối với một cái đứa con là 25%, thì nó sẽ không có cái gen bất bình thường nào. Thì nói chung thì tùy cái số gen bất bình thường của mỗi cha mẹ mang trong người, trong cái trường hợp là alpha thalassemia thì cái gen bất bình thường có thể đi từ 0 tới 3. Thì nếu mà cái một người cha và người mẹ bên kia mà mang cái càng nhiều cái gen bất bình thường đó thì cái tỷ lệ con cái bệnh nặng càng nhiều, và tỷ lệ con cái bệnh nhẹ càng ít, và tỷ lệ nước người con cái mà không có mang cái gen đó lại càng thấp hơn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần vietnamese@voanews.com.